giáo hóa hay chuyển pháp luân. Phần thứ nhất, người đầu tiên gặp Phật. Trên đường từ gốc Bồ Đề đến thành Ca Thi, Phật gặp một người từ xa đi lại. Ông này thấy tướng mạo trang nghiêm của Phật thì bất giác tâm hồn rúng động, liền quỳ mọp bên vệ đường bạch rằng: "Ngài có phải là người không? Sao tướng Ngài đẹp đẽ từ hòa đến thế? Nhìn Ngài, sao tôi tự nhiên thấy vừa rần rợn ớn lạnh, vừa phơi phới hân hoan, mà tâm hồn lại yên tĩnh khác thường? Ngài là thiên thần chăng? Ubaka này kính mong Ngài khai thị." Phật bảo: "Này Ubaka, ta không phải thiên thần, ta cũng không theo học với thầy nào hết, không có bạn bè nào cùng học chung với ta. Nhờ tự lực, ta đã giác ngộ được diệu pháp mà trên thế gian này chưa ai đạt được. Này Ubaka, phiền não là kẻ thù đáng sợ nhất. Muốn hàng phục kẻ thù ấy, nhất định phải có gươm báu trí tuệ. Trí tuệ ấy ta đã chứng được. Đến thành Ca Thi phen này, ta nhất quyết phải gióng trống chánh giác, khua chuông trí tuệ, để thức tỉnh thế gian đang chìm đắm trong cơn ác mộng triền miên. Này Ubaka, lòng ta hiện rất thanh thản, không kiêu ngạo, cũng không nô dịch vì bất cứ một lý do nào. Ta chỉ chuyên chú một việc: lưu bố chánh pháp, cứu giúp chúng sanh chìm đắm trong bể khổ. Trong một kiếp trước, ta đã từng phát nguyện làm thuyền trưởng cứu vớt kẻ trầm luân chơi vơi trong khổ hải. Nay điều kiện đã đầy đủ, ta quyết thực hiện thệ nguyện xưa. Bất cứ ai có thiện căn và nhân duyên sẽ đều được ta cứu vớt. Ta phải thực hiện cho kỳ được sứ mạng của đấng đại trưởng phu và đấng đại y vương. Này Ubaka, không phải nhân vì có bóng tối mà đèn phát ra ánh sáng. Khu trừ hết bóng tối thì ánh sáng tự nhiên của đèn hiện ra. Đèn ấy là đèn trí tuệ. Ta đốt đèn ấy lên là làm một việc thuận với tự nhiên, để chiếu phá bóng tối ngu si của chúng sanh. Này Ubaka, cưa gỗ thì có lửa, không khí chuyển động thì thành gió, đào đất thì phải được nước. Đó là những việc đương nhiên. Việc ta sắp làm đây cũng vậy. Lắng tai nghe Phật nói, Ubaka tán thán không ngớt. Nghe xong, hứa trong tương lai sẽ tìm gặp Phật và sẽ xin làm đệ tử. Sau đó, hai đằng chia tay. Phần thứ hai, giáo đoàn đầu tiên. Đến vườn Lộc Uyển trong Khổ Hạnh Lâm, Phật gặp ngay nhóm năm người Kiều Trần Như vẫn còn ở đó. Xa trông thấy Phật uy nghi bước đến, thoạt tiên năm ông tưởng Phật hối hận muốn trở lui xin sám hối để cùng tiếp tục tu. Cả năm ước hẹn cùng nhau tản lờ, nhắm mắt giả bộ như không trông thấy để xem Phật xử sự ra sao. Nhưng khi Phật đến gần, không ai bảo ai, tất cả đều bất giác phát sợ và cùng quỳ xuống đảnh lễ. Phật bảo: "Sao các ông không thực hành lời giao ước, không đón tiếp ta?" Thái tử Siddhartha: "Chúng tôi đâu dám nghĩ thế. Các ông từ nay không nên gọi ta bằng tục danh. Hiện ta đã thành tựu chánh giác, hãy gọi ta là Phật. Phật chính là ánh sáng của vũ trụ. Muốn thành Phật đâu cần phải tu khổ hạnh, trái lại có bỏ lối tu ấy đi thì mới mong thành Phật được." Này Kiều Trần Như, năm ông hiện đang mắc phải một cái bệnh hiểm nghèo là bệnh chấp chặt một phía, bắt nhục thể chịu khổ chỉ càng khiến tâm thần thêm rối loạn, trái lại cho thân tâm hưởng lạc thì lại khiến nó đắm say ái trược. Tu hành mà thiên trọng bên này hay bên kia đều không thể nào thành tựu đại đạo căn bản. Vấn đề này ta đã thấu rõ khi còn ở trong vương cung và khi ta cùng các ông tu khổ hạnh 6 năm. Xa lìa cả khổ lẫn lạc, đó là con đường tu hành trung đạo chân chánh, đưa đến giác ngộ tối cao. Muốn đi đến đó, cần phải thực hiện 8 điều. 1. Kiến giải phải chính xác, tức là chánh kiến. 2. Tư tưởng phải thuần chân, tức là chánh tư duy. 3. Nói phô phải hiền hòa thanh tịnh, tức chánh ngữ. 4. Việc làm phải chánh đáng, tức chánh nghiệp. 5. Mưu sinh phải hợp lý, tức là chánh mạng. 6. Tinh thần phải tích cực, tức chánh tinh tấn. 7. Tín ngưỡng phải hợp chân lý, tức chánh niệm. 8. Sinh hoạt tâm linh phải quy nhất, tức chánh định. Tu học phải theo đúng 8 hướng này mới giải thoát được khổ đau của phiền não tích tụ từ lâu đời lâu kiếp. Có giải thoát đau khổ mới đạt được cảnh giới tịch tịnh an vui. Này Kiều Trần Như, trên thế gian này tất cả chúng sanh không ai thoát khỏi khổ đau do sanh già bệnh chết gây nên. Đã thế lại còn dồn dập bao nhiêu tai ương của tự nhiên giới như hỏa tai, thủy tai, phong tai, chấn tai, vân vân. Ái ân mà phải xa lìa cũng khổ, oán cừu phải gặp gỡ cũng khổ, ham muốn không được cũng khổ, năm ấm thiêu đốt ngày đêm cũng khổ. Tất cả các nỗi khổ đau ấy đều bắt gốc từ cái ảo tưởng ngã. Do ảo tưởng ngã ấy mà tham sân si dấy khởi triền miên, tích lũy đời nọ qua kiếp kia thành tập. Muốn giải trừ khối tham sân si tích tập ấy, cần phải tu đạo. Có tu đạo mới tiến nhập được cảnh giới tịch diệt. Này Kiều Trần Như, ta cần chỉ cho các ông biết, đó là khổ vì tánh nó là hay bức bách. Đó là tập vì tánh nó là thường chiêu cảm. Đó là diệt vì tánh nó có thể chứng được. Đó là đạo vì tánh nó có thể tu được. Này Kiều Trần Như, ta khuyên các ông hãy tích cực. Vì nó là khổ, các ông cần phải biết. Vì nó là tập, các ông cần phải trừ. Vì nó là diệt, các ông cần phải chứng. Vì nó là đạo, các ông cần phải tu. Này Kiều Trần Như, hãy xem gương ta thì rõ. Đó là khổ, ta đã biết rồi. Đó là tập, ta đã trừ xong. Đó là diệt, ta đã chứng được. Đó là đạo, ta đã tu thành. 4 sự thật căn bản, khổ tập diệt đạo, chỉ có thánh trí mới hội thông, nên gọi là 4 thánh đế. Nếu không rốt ráo thấu hiểu 4 thánh đế ấy, thì không thể nào giải thoát. Các ông nghe rõ chưa? Này Kiều Trần Như, thân năm uẩn này là thường chăng, là không thường chăng? Là khổ chăng, là không khổ chăng? Là không chăng, là không không chăng? Là ngã chăng, là vô ngã chăng? Bạch Phật, năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đích thực là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Hay thay, các ông đã lãnh hội được giáo pháp ta. Sau khi nghe Phật dạy, năm ông Kiều Trần Như, A Xã Bà Thị, Bạc Đề, Thập Lực Ca Diếp và Ma Nam Câu Ly, tức con trưởng Học Phạn Vương, đều xin nguyện quy y Phật. Đây là năm đệ tử đầu tiên, và lời thuyết giáo trên là bài giảng đầu tiên cho năm đệ tử đầu tiên ấy. Đến đây, ngôi Tam Bảo đã đầy đủ với Đức Thích Ca là Phật Bảo, bốn Thánh Đế là Pháp Bảo, và năm đệ tử đầu tiên là Tăng Bảo. Phần thứ ba, cư sĩ và tín nữ đầu tiên. Sau khi lập xong giáo đoàn, hằng ngày Phật cùng đệ tử đi hành hóa dọc theo ven sông vượt Kara. Một hôm trời hừng sáng, Phật xuống sông rửa mặt thì bỗng thấy một thanh niên từ bên kia thành Ca Thi lội bộ qua, mặt mày hốt hoảng, tinh thần thác loạn, mồm không ngớt kêu khổ. Hỏi ra mới biết thanh niên ấy giữa đêm thức giấc thấy vợ vốn là một vũ nữ, trong lúc ngủ mê hiện rõ chân tướng xấu xí, bèn nổi khùng lén bỏ nhà ra đi lang thang vô định. Kịp đến sáng thì gặp Phật. Phật đem giáo lý vô thường ra giảng dạy. Bừng tỉnh ngộ, thanh niên nặng nặc xin xuất gia. Đây là đệ tử thứ sáu của Phật, tên là Gia Xá, con của trưởng giả Câu Lê Gia, người thành Ca Thi.